kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào mọi người. Không thể tưởng tượng được là đã hơn một tuần chúng ta không gặp nhau. Mặc dù mình đã hứa với mọi người là sẽ lên sóng đều đặn các số radio mới vào 21 giờ thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Cơ mà từ từ, nghe mình giải thích đã. Chuyện là mình có một dự án âm nhạc cần phải hoàn thiện để kịp ra mắt trong tháng 4 này. Nên khoảng thời gian im ắng vừa rồi, mình phải dồn sức cho dự án nhạc đó. Đến nay thì khi mà mọi thứ đã hòm hòm ổn định rồi á, thì mình mới sẵn sàng và sẵn thời gian để quay trở lại với radio đây. Số radio ngày hôm nay, như tiêu đề, sẽ là những câu chuyện về tình yêu. Cơ bản thì đây sẽ là những nỗi băn khoăn của những người bạn khác nhau, nhưng cùng về một câu nói chia tay mà họ đã nói hoặc đang do dự để nói với nửa kia của mình. Thường thì khi mà mình mở lời nói chia tay ấy, một trong những cảm xúc khiến mình do dự nhiều nhất đó là không biết lời nói ấy có khiến người ta tổn thương nhiều không? Liệu mình có phải là người ích kỷ khi nói ra những lời nói đó không? Mình đã nhận ra ít nhiều những điểm chung đó trong nỗi băn khoăn của 5 người bạn này và mình đã tổng hợp thành một số radio lớn ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với lá thư đầu tiên nhé. Lá thư đầu tiên. Dạ, em chào anh chị radio người giữ kỷ niệm ạ. Em mong anh chị có thể đọc và cho em lời khuyên ạ. Em năm nay là học sinh lớp 10. Em có quen một anh lớn hơn em 4 tuổi. Anh là dân ở tỉnh lẻ lên thành phố học. Tụi em quen nhau hồi tháng 12 năm 2022. Đến nay gần 1 năm rưỡi rồi ạ. Hôm nay em đến tháng và em có uống một ít rau má. Em có nói với người yêu nhưng mà anh chỉ bảo: "Vậy hả? Ngon thế." Em có chút buồn vì trước đây khi tới kỳ em bảo thích rau má thì anh có nhắc em bảo đừng uống do sẽ đau bụng. Em nói việc em uống rau má chỉ vì em muốn anh sẽ bảo em đừng uống, có hại lắm như lúc trước. Nhưng mà cuối cùng lại thành là bọn em cãi nhau. Tính anh hơn thua, lần nào cãi nhau anh sẽ cãi đến khi anh thắng, còn em khóc nấc lên, không nói thêm được gì. Hôm nay tới tháng, anh vẫn không nhường em. Trong lúc tức giận, em bảo em ghét anh, em không muốn gặp anh, nhưng mà anh chỉ bảo là muốn làm gì thì làm. Cảm giác sụp đổ lắm ạ. Lần nào cãi nhau, em cũng phải khóc đến sưng mắt, nhưng số lần anh tự chủ động xin lỗi em lại rất ít. Em còn yêu anh nhiều lắm. Anh là người em dành tình cảm lớn nhất từ trước đến nay, nhưng dần dần em không biết em có nên chia tay anh không. Anh chị có thể cho em lời khuyên không ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Chào em. Em có biết cảm xúc của anh sau khi đọc lá thư của em là gì không? Trong đầu anh đã vang lên một suy nghĩ đó là: "Ồ, tốt rồi. Vậy là đã đủ nguồn cơn để mình nói câu chia tay." Đứng trước một mối tình đang bên bờ vực thẳm ấy, điều mình mong đợi nhất, cũng là điều mình không mong đợi nhất, thực ra lại là lời xin lỗi. Em biết vì sao không? Vì chính lời xin lỗi của đối phương lúc ấy lại ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định níu giữ hay buông bỏ mối tình này. Nếu người ta chân thành, lời xin lỗi hẳn nhiên sẽ là điểm cảm xúc để cả hai hàn gắn. Nhưng sợ nhất người ta xin lỗi chỉ vì nghĩ mình muốn nghe câu xin lỗi. Người ta xin lỗi cho có, chứ bản chất họ lại không thấy có lỗi. Thì việc mình tin vào những lời môi miệng ấy để tiếp tục mối tình sẽ lại gây đau đớn cho mình sau này. Nhưng mà trong lá thư của em thì lại có một điều may. Đó là thậm chí người ta còn chẳng hề xin lỗi em một lời nào ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc là em còn chẳng cần phải bận tâm xem người ta có thành ý hay không trong lời nói. Thế nên, câu chia tay theo anh là càng có lý do để nói ra một cách dễ dàng. Em nói là em còn yêu bạn ấy. Bạn ấy là người em dành tình cảm lớn nhất từ trước đến nay. Thực ra thì đa phần, ai đứng trước câu chia tay cũng rùng rằng với những suy nghĩ như vậy. Cảm xúc và lối suy nghĩ đó không sai, nhưng đó là kiểu tư duy mang thiên kiến quá khứ và hiện tại dưới góc nhìn chủ quan. Tức là em muốn níu giữ mối quan hệ hai người, nhưng thực ra đó chỉ là cảm nhận của cá nhân em. Người ta đâu có muốn gìn giữ và hàn gắn mối quan hệ này đến thế đâu. Em nuối tiếc mối quan hệ này khi nhìn lại những ký ức và trải nghiệm em có với người ấy trong quá khứ. Nhưng thực tế là tương lai mối quan hệ này sắp tới như thế nào mới là điều khiến em hạnh phúc. Và càng đọc kỹ lá thư em kể, anh lại càng thấy những đánh giá của anh là đúng. Rõ ràng là chỉ có em mới trân trọng và kỳ vọng vào chuyện tình này thôi. Còn bạn ấy đang càng ngày càng có những biểu hiện hời hợt và thiếu trách nhiệm với mối quan hệ này rồi. Tình yêu mà người đàn ông không có sự nhịn nhường, sự bao dung á, thì không sớm thì muộn cũng trở nên bất hạnh. Vậy nên, hãy mạnh dạn đáp trả câu nói muốn làm gì thì làm của bạn ấy bằng hành động và lời nói chia tay em nhé. Mình yêu người ta nhiều, nhưng khi mình tổn thương cũng đủ nhiều và thấy không được trân trọng trong một mối quan hệ, thì tốt nhất là em nên dừng lại sớm. Chúc em sớm dứt khoát với lòng mình để nói câu chia tay. Lá thư thứ hai. Em chỉ mới biết đến và nghe podcast của anh được vài tháng, nhưng khi nghe anh đọc những tâm thư, em thấy rất xúc động nên cũng muốn trải lòng và nhờ anh gỡ rối cho ạ. Em năm nay đã là học sinh cuối cấp 2. Em chuẩn bị phải vượt qua kỳ thi, cũng có thể nói là quan trọng của thời học sinh. Tháng 11 năm 2023, em và một người bạn cùng lớp đã có tình cảm với nhau. Bọn em từ nhắn tin chuyển sang nói chuyện thân thiết trên lớp, và vì trước đó đã ngồi với nhau, nên em và bạn đã quen biết sơ sơ về nhau. Lúc đó em và bạn nói chuyện hợp nhau lắm. Các bạn trong lớp cũng hay trêu, nên vào tháng 12 bọn em đã chính thức quen nhau với danh nghĩa là người yêu. Em sẽ tạm gọi bạn là A. Vì em là mối tình đầu của A, nên tất cả những thứ khi yêu đều là do em chủ động. Tháng đầu tiên khi yêu, bọn em đã có xích mích khi em đã hơi thoải mái nói chuyện và trêu đùa với một bạn khác giới. Sau đó A đã không nói chuyện với em, không chờ em đi về cùng và giận dỗi. Khi em nhắn tin thì A không trả lời nhiều. A vẫn rep nhưng với thái độ cục cằn và khó chịu, thậm chí còn chửi bới em. Nhưng đến ngày thứ hai khi đi học thì do em buồn và khóc trên lớp nên A đã đi đến làm hòa. Sau lần xích mích đó, bọn em vẫn tình cảm và không có gì xảy ra cho đến lần xích mích thứ hai, và rồi lúc đó em đã nói lời chia tay với A. Vì có lẽ đã quen dần với sự xuất hiện của A, nên khi chia tay và gặp mặt nhau trên lớp, tâm trạng em bị khó chịu và hững một nhịp. Nhưng em là một người buồn rồi sẽ vui ngay, nên em nhanh chóng vui chơi và tìm những niềm vui mới để có thể bù đắp vào lỗ hổng khi A rời đi. Khi đã dần quên đi hình bóng của A, A xuất hiện và ngỏ lời quay lại với em. Thật sự trong phút giây đó có lẽ em đã nghĩ rằng tình yêu dành cho A vẫn còn nên đồng ý quay lại với A. Để rồi khi quay lại, em mới chợt nhận ra tình cảm dành cho A đã không còn như lúc đầu nữa, bởi em đã lấp đầy lỗ hổng rồi. Nên giờ đào lại cho A một chỗ vẹn nguyên như ban đầu là điều quá khó phải không anh? Mỗi khi A thể hiện tình cảm như nắm tay, ôm, thơm má, em không còn những cảm xúc ngại ngùng nữa mà có phần gượng ép hay là không muốn. Con trai thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tai, nên em rất thích nghe những lời ngọt ngào, những mối quan hệ cũ đều tán đổ em bằng những lời đường mật. Vì em là mối tình đầu nên A không biết và chưa biết cách yêu như em. A ít dành những lời tình cảm ngọt ngào cho em mà chỉ bằng hành động, thì đó có lẽ là chưa đủ với em. Vì có nhiều lần A đối xử với em như những người bạn kiểu rất xuồng sãi ạ. Cũng bởi không còn vẹn nguyên như ban đầu nên em đã chán dần và nhiều lần muốn kết thúc, nhưng đều cố nán lại vì những kỷ niệm em và bạn đã tạo nên. Quan điểm sống của em và bạn cũng khác xa nhau. Khi em là một người thích phơi bày cảm xúc của mình và rất cá tính, thì bạn lại là một người sống nội tâm, không thích phơi bày và dính dáng đến những lùm xùm. Em có dùng một account mạng xã hội chính và một account private. Account private, em đã up những thứ linh tinh và bộc lộ cảm xúc của bản thân. Ngày hôm đó khi đi học về, em đã up lên account private một story bày tỏ cảm xúc của em về trường học. A rep và nói muốn em xóa story đó đi, nhưng với tính cách của em thì làm sao có chuyện đó được. Bạn có nói một lúc nhưng em vẫn không đồng ý, và rồi bạn kể cho em rằng một người bạn đã chụp lại chiếc story em share trên Instagram. Thực ra đó chỉ là một dòng tin nhắn hài và không có ác ý, không động chạm đến ai. Và người bạn đó đã gửi cho bạn thân của A rồi nói gì đó về em. A đã xem được tin nhắn đó. Sau khi nghe xong, với người có tính cách như em thì em hỏi A danh tính của người đã chụp lại, nhưng A không hề nói. Em kể cho đám bạn và truy ra từng người, nhưng vẫn không tìm được, nên em có nhắn tin đòi A, nhưng A không rep. Qua TikTok thì thấy A đang hoạt động, nên em có nhắn là: nếu mày không nói, tao sẽ tìm bạn thân của mày để hỏi. A xem dòng tin nhắn đó nên đã qua mess rep em. Nhưng anh ạ, khác với suy nghĩ của em thì A nổi cáu và nói em trẻ con. Ngoài ra còn rất nặng lời, chửi mắng. Nhưng câu mà em nhớ nhất chính là: mày cứ nhắn hỏi chúng nó, thứ hai đi học chúng nó nhìn lại rồi nói này nói nọ tao. Em cảm thấy rất khó chịu và buồn bã anh ơi. A đã không bảo vệ em khi em bị người khác nói này nói nọ, mà còn nặng lời chửi em khi em chỉ muốn tìm ra danh tính người đó là sao hả anh? Em rep lại câu A nhắn và nói rằng nếu như sợ bị nói thì hãy đừng liên quan tới nhau nữa. A đồng ý và bọn em chia tay từ đó. Sau chia tay, em không còn cảm giác buồn rầu và thiếu hụt nữa. Sự quan tâm chú ý dành cho A cũng không còn. Có lẽ tình cảm đã cạn rồi. Đã chia tay nên em có cảm giác với một em trai khối dưới. Em có nhắn tin nhưng không có triển vọng cho lắm. Nhưng em vẫn thấy rất vui với điều đó, vì cái em cần chỉ là cảm giác được thích một người. A lại một lần nữa nhắn tin muốn quay lại. Em đã nói rõ với A rằng đã hết tình cảm với bạn, nhưng A vẫn níu kéo nên em cảm thấy rất khó chịu và buông những lời vô tâm. Đúng là khi hết yêu, họ lạnh lùng đến đáng sợ. Dù đã thật sự hết tình cảm, nhưng khi đọc những lời đó của A, em cảm thấy bứt rứt. Không biết nó có phải là cảm giác tội lỗi hay là cảm giác gì ạ? Em vẫn muốn yêu, vì em thấy em cân bằng được tốt giữa yêu và học. Thậm chí khi yêu, em học còn tốt hơn. Nhưng em đang ở cảm giác muốn tiến tới với em trai khối dưới và cảm thấy bứt rứt với A. Mong anh giúp em tìm được câu trả lời thích đáng với ạ. Em cảm ơn anh và mọi người vì đã đọc và lắng nghe bức thư dài này của em nhiều ạ. Chào em. Theo quan điểm của anh ý, sở dĩ em đang cảm thấy rối ren trong câu chuyện này là bởi em đang ôm đồm quá nhiều thứ một lúc. Em muốn quá nhiều thứ một lúc. Và khoảnh khắc em nghĩ em có thể cân bằng tốt mọi thứ, thực chất chỉ là em đang tự trấn an mình, hoặc cố thể hiện, cố xây dựng một hình tượng phục vụ cho vài mục đích khác của em thôi. Những cái mục đích đấy thì có thể là em đang thể hiện cho bạn A kia thấy là mình đang thực sự bước sang một cuộc sống mới, một cuộc sống độc lập và kiêu hãnh. Hoặc mục đích đó cũng có thể là em đang tự che đậy đi những tổn thương và thiếu hụt vẫn đang tồn tại trong em âm ỉ. Đó, không hiểu sao khi mà đọc xong lá thư của em thì anh lại có cảm giác như vậy. Em biết không, sau chia tay ấy, tâm hồn mình cần nghỉ ngơi đã đành nhá. Nhưng thực ra, bản thân lời chia tay ấy sau khi nói ra thì chính nó cũng cần được nghỉ ngơi như tâm hồn mình vậy. Anh tin rằng một lời nói ra ấy, bao giờ thì mình cũng sẽ cần nuôi một nguồn năng lượng cho nó. Và sau khi nói ra, sau khi năng lượng của những lời nói ấy đã được giải phóng ấy, thì những lời nói ấy cũng nên được sống đủ đầy với những dư âm của nó chứ. Quãng nghỉ ngơi của một lời nói chia tay chính là khoảng thời gian để mình làm quen, mình tiếp nhận và đối diện với những câu chuyện hậu lời nói chia tay ấy. Hay nói một cách dễ hiểu hơn nhé, thì khi mà em nói chia tay xong ấy, thì em cũng cần lời chia tay ấy phát huy hiệu lực của nó để giải quyết hoàn toàn những vấn đề phát sinh, như là những sự níu kéo này, những sự giằng xé này, những tổn thương, hay kể cả để chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nữa. Và khả năng cao là những cái cảm giác bứt rứt mà em vẫn còn với A ấy là do em chưa giải quyết được trọn vẹn những câu chuyện hậu chia tay mà anh vừa phân tích bên trên. Em vẫn coi bạn ấy như là một mối bận tâm, vẫn chưa tìm được cách xử lý mối quan hệ này cho êm đẹp. Thế nên, khi bước vào một mối tình mới, em mới thấy chưa yên tâm, chưa thể toàn tâm toàn ý hoàn toàn. Vậy nên, lời khuyên của anh dành cho em đó là hãy khoan tính đến việc thực sự bước vào một mối quan hệ mới đi. Đây là lúc em nên bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi thứ, sắp xếp lại những tàn dư của mối quan hệ cũ để chuẩn bị cho một cuộc sống tự chủ. Và lại nhé, nếu bước vào một mối quan hệ mới chỉ vì em muốn có cảm giác được thích ai đó như em nói, em muốn yêu để học tốt hơn như em phân tích ấy, thì anh nghĩ là không nên đâu. Cảm xúc đó của em phần nào đấy giống như việc chạy chỉ tiêu, hoặc nếu không thì cũng mang tính chất chinh phục và thỏa mãn bản thân hơn là việc em muốn trải nghiệm những rung động đích thực. Một mối quan hệ mới mình có được theo phương cách đó xem chừng hơi vội vã và chưa phù hợp em ạ. Hãy chậm lại một chút để không phải lặp lại bất cứ những sai lầm nào tương tự trong những mối quan hệ mới em nhé. Và nhớ giúp anh một điều cuối rằng tình yêu thì cần thật đấy, nhưng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều khác để mình cần quan tâm. Nếu có thể thì hãy quản lý những mục tiêu khác thật tốt đã trước khi bắt đầu với một tình yêu mới em nhé. Lá thư thứ 3. Xin chào Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em đã theo dõi kênh radio của anh từ lâu. Em rất thích được nghe anh chia sẻ, tâm sự và đưa ra lời khuyên cho những âu lo, phiền muộn của các bạn thính giả. Đây là lần thứ 2 em gửi thư về cho chương trình. Lá thư này có lẽ sẽ hơi dài, vì thật sự bây giờ trong em có rất nhiều suy nghĩ. Mong anh sẽ lắng nghe và cho em những hướng đi thật đúng ạ. Sau khi nghe số radio thứ 176, em thấy câu chuyện của bạn nữ ấy khá giống em. Em và bạn nam quen nhau từ rất lâu. 3 năm trước, bọn em từng tìm hiểu và quen nhau, nhưng vì một số lý do mà chúng em đã chia tay khi chưa đầy 2 tháng. Trong suốt 3 năm ấy, tình cảm em dành cho bạn vẫn vậy. Mỗi khi gặp bạn, em lại rung động. Mà tụi em còn là bạn cùng lớp nữa, nên thật sự rất khó để em move on với mối quan hệ này. Đến năm 2023, em và bạn ấy đã dũng cảm trải lòng với nhau thêm một lần nữa, và lần này tụi em đã quay lại với nhau. Em rất mong chờ vào mối quan hệ này. Sau 3 năm, em nghĩ rằng em và bạn ấy đã trưởng thành hơn, có những suy nghĩ chín chắn hơn để khiến mối quan hệ này có thể được bền chặt. Thật sự, 3 tháng lúc đầu bọn em đều rất vui vẻ. Tụi em đi chơi với nhau nhiều, bạn cũng rất quan tâm em và tụi em luôn nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi ngày. Em từng nghĩ chuyện này sẽ kéo dài mãi, cho đến khi em nghỉ Tết. Tết, em về quê nên không gặp bạn hàng ngày như khi đi học. Những ngày đầu tụi em vẫn nhắn tin, nhưng dần dần em thấy bạn như muốn trốn tránh những tin nhắn của em. Cách bạn trả lời tin nhắn cũng trở nên hời hợt và như muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt. Đến mùng 2, bạn đột nhiên nhắn cho em rằng dạo này cảm xúc của anh tệ lắm. Trò chuyện một hồi thì em biết gần đây cảm xúc của bạn đang bị trì trệ, luôn suy nghĩ tiêu cực và gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với mọi người xung quanh. Khi em hỏi lý do thì bạn chỉ nói chung chung là do dạo này bạn gặp nhiều chuyện không hay, một phần do chuyện gia đình và cũng có thể là do bạn thiếu ngủ lâu ngày nên mới tiêu cực như vậy. Em cũng đã an ủi và kêu bạn hãy mở lòng với em nhiều hơn để em có thể giúp bạn gỡ những nút thắt trong lòng. Sau hôm đó, em với bạn vẫn bình thường, cũng tâm sự nhiều hơn và có những cuộc deep talk xuyên đêm. Đến hôm cuối cùng của ngày nghỉ Tết, bạn đột nhiên hỏi em rằng nếu bạn chia tay em thì em có buồn không? Em thấy lạ lắm. Em cũng trả lời bình thường là buồn, vì mình đang yêu nhau bình thường thì sao lại phải chia tay. Bạn nói với em rằng anh mất hết tình cảm với em rồi. Lúc đầu em còn tưởng bạn trêu em cơ. Nhưng không, anh ạ, bạn nói thật lòng. Em hỏi rõ thì bạn bảo vì những tổn thương trong tâm lý nên bây giờ bạn sợ yêu, rén yêu và thực sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Em đã khóc rất nhiều khi nghe những lời ấy. Nhưng hiện tại em và bạn vẫn chưa chia tay. Bạn bảo em rằng hãy cho bạn thời gian để bạn ổn định lại cảm xúc, rồi khi đó bạn sẽ cố gắng lấy lại những cảm xúc bạn dành cho em. Bạn bảo em hãy đợi bạn ít nhất 1 năm, trong lúc đó chúng em sẽ vẫn là người yêu bình thường. Từ hôm bạn bày tỏ với em đến bây giờ cũng đã hơn 1 tuần. Em và bạn có nói chuyện rõ ràng với nhau hơn. Bạn bảo em không cần phải đợi bạn. Bạn không chắc rằng bạn sẽ có thể lấy lại cảm xúc cũ hay không. Bạn không thể nói trước chuyện gì. Nhưng anh ơi, em đã đợi 3 năm để có thể trải lòng với bạn ấy và nghe bạn nói câu anh yêu em thêm 1 lần nữa, thì sao em có thể chấp nhận rời đi vì lý do này? Em vẫn nuôi hy vọng và bảo bạn ấy rằng em sẽ không bỏ bạn. Em sẽ cố gắng giúp đỡ tinh thần bạn ổn định hơn. Khi tâm lý ổn định lại thì bạn sẽ dễ dàng chú tâm vào tình yêu này. Không biết là do em cứng đầu hay sao nữa, bạn bè xung quanh em đều nói em rất ngây dại. Trong lòng em một phần trách bạn, một phần thương bạn. Em trách rằng tại sao 3 tháng yêu nhau như thế mà giờ bạn lại bảo bạn mất hết tình cảm với em. Em trách và nghi ngờ liệu rằng những gì bạn nói là sự thật hay chỉ là cái cớ để chia tay em. Em cũng thương bạn vì có thể những gì bạn nói là thật và bạn đang phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Bạn từng nói với em là bạn thích đọc vị người khác, nên khi đã hiểu rõ về đối phương, bạn sẽ dễ chán. Em cũng từng hỏi bạn rằng, có phải bạn cả thèm chóng chán không? Bạn cũng thừa nhận mình có tính đó, nhưng không tồi tệ đến vậy. Tụi em vẫn gặp nhau hàng ngày trên lớp, nhưng những ánh nhìn, nụ cười và lời nói của bạn thật sự thay đổi rất nhiều. Em không còn cảm thấy sự ngọt ngào và thật lòng trong những điều ấy nữa. Bạn bảo bạn sẽ cố gắng tập yêu em, nhưng lỡ đó chỉ là những sự giả dối thì sao? Lỡ bạn đang thấy bị gượng ép thì sao? Em với bạn hiện giờ trên danh nghĩa vẫn là người yêu, nhưng để gọi một cái tên thật đúng cho mối quan hệ này thì em không biết phải dùng từ nào nữa. Em thật sự đang bị rối ren bởi những gì bạn nói với em. Em không biết đâu mới là thật, và liệu rằng tình cảm bạn dành cho em có thực sự quay trở về không? Bạn cũng bảo rằng không muốn chia tay em, nên càng làm em thêm hy vọng cho mối tình này. Nhưng lỡ em đợi một năm mà kết quả lại không như mong muốn thì sao hả anh? Em mong với góc nhìn của một người con trai, một người đàn ông như anh sẽ giúp em phần nào hiểu hơn những cảm xúc của bạn bây giờ. Thư đến đây cũng đã quá dài rồi. Em cảm ơn anh đã lắng nghe những lời tâm sự của em. Mong anh cho em lời khuyên và cho em biết em nên làm gì. Chào em. Đúng là lá thư này khá giống với lá thư tâm sự của người bạn trong tập 176. Tuy nhiên thì dựa vào những tâm sự của người bạn trong tập 176 ấy, chúng ta vẫn phần nào đấy còn ngờ vực vào lời nói của bạn Nam. Không biết bạn ấy trầm cảm thật hay chỉ đang trốn tránh tình yêu. Thì sang câu chuyện của em, ta có thể phần nào cảm thông được cho tâm lý của bạn trai. Ít nhất thì bạn ấy vẫn có những câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ, những lời cập nhật rõ ràng về cảm xúc của bạn ấy cho em. Tuy nhiên, thêm một lần anh muốn tâm sự với em rằng, việc tạm dừng yêu ấy, cho nhau một khoảng thời gian để làm rõ hơn cảm xúc của bản thân, thực chất nó chẳng khác nào một lời chia tay cả. Trong một số radio gần đây thì anh đã từng tâm sự chuyện này rồi. Vì nếu đã có những trục trặc trong một mối quan hệ mà thực sự phải lựa chọn cách cả hai im lặng một khoảng thời gian để tự nhìn nhận lại ấy, thì khả năng cao là khi quay lại, hai người sẽ vẫn tiếp tục phải đối mặt với những tình huống tương tự như vậy mà thôi. Anh phải thừa nhận rằng, khi anh đọc hết lá thư của em ấy, thì anh cũng không thấy có nhiều niềm tin vào câu chuyện này lắm. Dựa trên những gì em kể với bạn ấy, anh có cảm giác thực ra bạn ấy là một người con trai cũng chân thành, thực thà, giàu tình cảm và giàu trách nhiệm với những gì bạn ấy nói ra. Dưới góc nhìn của anh ấy, những người con trai như vậy thường sẽ khá thận trọng trong việc gìn giữ mối quan hệ của mình. Hiếm khi nào họ muốn giải quyết những bất đồng trong một mối quan hệ theo xu hướng chia tay. Nhưng một khi họ đã muốn dừng lại hoặc thừa nhận rằng tình cảm này phai mờ ấy, thì khả năng cao đó là một lời nói nghiêm túc, chứ không phải là những câu nói mà họ nói ra chỉ mang tính chất nhất thời. Và một khi việc phai nhạt cảm xúc đã được họ thừa nhận ấy, thì cũng sẽ rất khó để họ lấy lại cảm xúc như lúc đầu. Mọi sự chờ đợi, cố gắng của em khó mà khiến họ cảm kích, mà sẽ chỉ khiến họ thêm trốn tránh và càng thêm tin vào quyết định rời xa của họ mà thôi. Có thể là thời gian đầu bạn ấy vẫn chưa muốn nói chia tay em, nhưng đó sẽ là một sự buông bỏ dần dần. Cảm xúc đã phai nhạt thì câu chia tay sau cùng rồi cũng sẽ được nói ra mà thôi. Đợi chờ một tương lai rõ ràng đã là một điều rất khó rồi. Đợi chờ một điều mơ hồ lại càng là một điều viển vông. Trong câu chuyện này ấy, rõ ràng là bạn ấy còn chẳng tự tin để khẳng định sau này cảm xúc và tâm trạng của bạn ấy ra sao, thì sự đợi chờ của em có chắc là thực tế và có ý nghĩa hay không. Thậm chí nhé, em cũng còn chẳng đủ chắc chắn sau từng đó thời gian em sẽ trở thành một con người như thế nào, tâm thế và vị thế ra sao. Thì việc tự ràng buộc mình vào những sự chờ đợi này, khác nào em đang tự giới hạn hiện tại và tương lai của mình chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu này mà không làm điều gì khác. Thế nên ấy, theo anh, điều em nên làm nhất lúc này thực ra lại là không làm gì. Vì kể cả em có cố gắng cải thiện mối quan hệ, cố gắng chờ đợi, cố gắng hy vọng thì cũng đâu có ích gì đâu. Nếu bắt bản thân em phải từ bỏ mối quan hệ này đi, thì nghe chừng là hơi tàn nhẫn với bản thân mình quá. Thực tế, em tạm thời có thể vẫn giữ mối quan hệ này, nhưng mà hãy giảm dần sự kỳ vọng của mình vào cậu ấy. Hãy coi cậu ấy là một người bạn, thay vì là một người bạn trai mà mình phải yêu bất chấp. Còn với mối quan hệ này ấy, thì hãy đừng suy nghĩ về tương lai mà hãy cứ bình thản chấp nhận rằng cứ để chuyện này thuận đời đi, theo thời gian mà trôi đi. Nếu sau này đột nhiên lại có dung cảm với nhau thì hãy quay về, còn không thì cũng đừng vì nó mà nặng nề quá. Đó, đó là những quan điểm và những lời khuyên của anh dành cho em. Hy vọng em có thể nhìn nhận câu chuyện này như những lẽ thản thanh bình sinh để tỉnh táo phấn đấu cho cả những mục tiêu khác của cuộc đời em nhé. Lá thư thứ tư. Xin chào anh, xin chào các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Thực ra khi viết lá thư này, em không biết phải đặt tên tiêu đề là gì anh ạ. Hiện tại em đang là học sinh lớp 11. Trước đây em chưa từng quen ai, ngay cả bạn bè em còn bảo em kén cá chọn canh. Thực chất em sợ việc yêu, việc tiến đến một mối quan hệ với một người nào đó. Em sợ người ta không thật lòng, em sợ yêu sai người và hàng ngàn nỗi lo lắng trong em. Không phải là em khó rung động, em dễ yêu lắm anh ạ. Em dễ bị rung động bởi những hành động nhỏ của đối phương, chỉ là em biết giới hạn đến đâu và lý trí em mạnh lắm anh ạ. Chỉ cần em biết người ta không tốt thì ngay lập tức em không thèm để tâm đến cảm xúc của em ra sao. Em không muốn bị va vào chuyện tình tính theo tháng như các bạn trẻ ngày nay. Em xin phép được gọi bạn nam ấy là N ạ. Vào đầu học kỳ 2, năm em học lớp 10, cô đổi chỗ ngồi random. Khi ấy bạn N được xếp ngồi ngay trước mặt em. Sau khi ngồi gần nhau được 1-2 tuần thì bạn ấy bắt đầu có tình cảm với em. Nhưng cho đến cuối năm học em mới biết điều đó. Khi ấy tất nhiên em cũng có rung động với bạn, nhưng em đã có nói ở trên, em cũng không quan tâm em có thích bạn hay không, vì khi ấy em với bạn N rất khác nhau. Bọn em khác nhau về tần số, năng lượng. Hơn nữa khi ấy em còn tự ti nữa. Em may mắn được đậu vào trường top đầu của thành phố. Tuy nhiên xếp hạng của em không cao. Thật ra thì hạng em thấp lắm anh ạ. Còn N thì thủ khoa toán đầu vào. Bạn ấy đạt giải nhất học sinh giỏi lý thành phố và kể cả các giải cấp trường hay cấp thành phố khác. Nằm trong đội tuyển bóng chuyền, biết chơi nhạc cụ như là guitar, kèn, piano và giỏi các kỹ năng mềm nữa. Những tài năng của bạn ấy em còn kể ra không hết. Nhưng đặc biệt là môi trường bạn bè của N với em khác nhau. Dù là trong một lớp, nhưng bạn ấy nằm trong một nhóm nổi bật của lớp. Một nhóm bạn luôn hoạt bát, còn em thì tính tình hơi trầm một tí. Cuối năm lớp 10, bạn bắt đầu công khai cho mọi người biết là bạn thích em. Khi bạn lên sân khấu nhận giải vào ngày bế giảng, bạn nhìn chằm chằm vào em ở dưới. Ngay lúc ấy, bạn thân em ngồi bên cạnh cũng thấy ánh mắt đó anh ạ. Bạn hỏi em tại sao phải sợ yêu, trong khi đó mình chưa từng trải nghiệm, sao không thử cho phép chính mình được yêu một lần xem sao. Mãi đến năm lớp 11, bạn vẫn còn thích em. Cho đến một buổi tối, em thi bóng chuyền cho hội khỏe Phù Đồng. Bạn tỏ tình em trực tiếp. Chỉ có em và bạn. Đêm hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời, rồi đồng ý. Lần đầu em yêu, lần đầu em bỏ lý trí ra sau để lắng nghe cảm xúc của mình. Tuy nhiên mọi thứ không như em nghĩ, anh ạ. Em là một người dễ ôm cảm xúc tiêu cực. Em suy nghĩ nhiều, tự nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì trở thành người yêu của một người quan hệ rộng và có tiếng trong trường, nên bạn bè, thầy cô, ai cũng chọc, anh ạ. Đôi lúc em bị các bạn chọc quá đáng. Trong các trò đùa thường ngày trên lớp, bạn N đánh các bạn, thì các bạn ùa vào đánh em, anh ạ. Đánh ở đây là trò đùa của các bạn học sinh, chứ không phải là kiểu bạo lực học đường. Các bạn trong lớp em thường hay đùa kiểu thế. Bạn nam đánh, thì bạn nữ phải chịu đòn. Tuy nhiên các bạn ấy đánh đau lắm. Nào đánh vào lưng hay kéo em ngã xuống ghế rồi tát. Thực ra em biết là đùa, nhưng mỗi hành động như thế lại khiến em nhớ về năm cấp 1 bị các bạn cùng lớp bắt nạt anh ạ. Nhiều lần như thế em không chịu nổi, với thêm cả là em không thể mở lòng với bạn N dù đã là người yêu. Em không hề chia sẻ những chuyện buồn hay nỗi sợ trong em, mà em vẫn tự giải quyết vấn đề cảm xúc như lúc chưa có người yêu, vì bạn trẻ con lắm. Sau khoảng thời gian như thế, em nhận ra khi yêu em càng tiêu cực, càng che giấu cảm xúc. Em không kể nỗi buồn cho ai và càng tỏ ra mình vui trước năng lượng bạn bè. Quen nhau gần một tháng thì em chia tay vì chính bản thân em. Tâm lý em không ổn định chút nào cả. Tất nhiên, bạn N vẫn còn tình cảm với em và ôm hy vọng em quay lại. Bạn luôn nhắn tin cho em, đến đêm thì nhắn những đoạn có nội dung muốn quay lại, muốn cùng em giải quyết vấn đề của em. Khi yêu mà trong em toàn những lo sợ, dần dần nó cũng che lấp đi tình cảm em dành cho bạn, nên em nghĩ rằng lựa chọn chia tay của em là đúng, vừa giải thoát cho bạn, vừa giải thoát cho em. Bạn cũng không thể tiếp tục yêu một người đang cố gồng mình để hoàn thành vai diễn người yêu, đúng không anh? Bạn nờ bảo em đừng bỏ rơi bạn. Em cũng vẫn luôn thấy có lỗi vì chuyện này từ do chính em mà ra. Với cả em không muốn dính phải không khí ngượng ngùng khi gặp bạn trên lớp. Thế nên bọn em vẫn làm bạn sau chia tay, làm bạn bình thường đến nỗi không ai trong lớp biết rằng bọn em đã dừng lại. Vì là một người nghĩ nhiều, nên em cũng đã lường trước được vấn đề này khi bạn bè biết chuyện. Nhóm bạn của N từng nâng em lên, từng kết bạn và đến chơi với em, giờ lại quay lưng với em. Họ bảo em là chap girl. Ngay cả các bạn chơi với em cũng thế. Họ bảo rằng thằng N nó dành gần một năm để thích, để theo đuổi mà My quen nó một tháng rồi bỏ, chia tay còn làm bạn là tính gieo hy vọng hay gì. Không chỉ một, em nhận được nhiều lời như thế. Dù đã chia tay được 5 tháng rồi, nhưng em vẫn nhận được những lời nói ấy. Và bạn N vẫn tiếp tục up story về lũy yêu nữa, anh ạ. Liệu khi ấy em có sai khi nói dừng lại không anh? Hay em chỉ ích kỷ với cảm xúc của bản thân mà lại lựa chọn làm tổn thương người mình từng có tình cảm hả anh? Hay tình yêu của em dành cho bạn không đủ lớn để cố gắng đánh đổi về mối quan hệ này? Liệu khi tỏ tình, chỉ vì biết ơn tình cảm bạn dành cho em thật lâu, không giống như tình cảm qua đường của một vài bạn, thế nên em mới nói đồng ý để đáp lại tình cảm hả anh? Em viết dài quá anh ạ. Mong trong một buổi tối nào đó, em được nghe anh đọc câu chuyện của em và lời khuyên của anh. Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Chúc anh và mọi người luôn được yêu thương. Em thân mến, trước tiên thì để em yên tâm, anh phải khẳng định rằng việc em nói chia tay không hề là một sự ích kỷ. Trái lại, đó còn là việc em nên làm. Thậm chí khi em đang cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ này, thấy bản thân mình không ổn để yêu thì nên dừng lại hơn là tiếp tục dối lòng mình để chiều lòng bạn. Tiếp tục khi bản thân mình gượng gạo mới là điều khiến bạn ấy tổn thương nhiều hơn, thay vì dừng lại đúng lúc như thế này. Thật ra thì kể cả tiếp tục yêu thì anh thấy mối quan hệ này cũng có khá nhiều vấn đề. Những vấn đề đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai em nếu cả hai em bước tiếp. Và một trong những vấn đề đó chính là bạn ấy hoàn toàn không biết cách bảo vệ em trước đám đông. Ai đời lại thấy bạn gái mình bị trêu chọc quá đà mà lại không đứng ra chở che và chấm dứt tình cảnh đó. Chưa kể nhé, nhóm bạn của bạn ấy công kích và miệt thị em, mà bạn ấy cũng không có hành động nào can thiệp bảo vệ danh dự cho em, dù trên mạng vẫn tỏ ra là lụy em. Tình yêu mà lúc nào cũng lên kể lể giãi bày thì dễ lắm. Cái khó là hành động âm thầm dành cho em kìa. Thực lòng ấy, thì anh nghĩ rằng dù sao thì bản thân anh cũng chỉ là một người ngoài thôi, được nghe kể lại câu chuyện từ em thôi. Cho nên là sự phẩm mình của anh dành cho bạn nam kia cũng không thực sự toàn diện và đúng đắn. Nhưng mà anh vẫn muốn tâm sự với em một điều như thế này. Người ta thường nói rằng, muốn biết một người như thế nào ấy, thì hãy nhìn vào nhóm bạn mà người ấy chơi cùng. Và dựa trên những cách hành xử của nhóm bạn ấy, anh cũng có một chút nghi ngờ nhẹ rằng bạn ấy cũng không hoàn toàn là một người đủ bao dung để em tin tưởng đâu. Thêm nữa nhé, anh luôn tin là mỗi người sẽ có những trực giác nhất định mà mình dành cho ai đó. Chuyện mà em cảm thấy không thể mở lòng với bạn để chia sẻ những tâm tư sâu kín, thực ra không phải là do lỗi của em không chịu cởi mở đâu, mà anh tin là trực giác của em đang đưa ra những tín hiệu cho rằng bạn ấy chưa thực sự là một người phù hợp đủ để em cởi mở đấy. Thôi thì, dù sao đi nữa em cũng đã lựa chọn cách dừng lại, vậy thì hãy đừng dằn vặt mà hãy tin vào quyết định của mình. Ở cuối thư ấy, thì em có kể là đã 5 tháng trôi qua kể từ cái khoảnh khắc em nói chia tay bạn ấy. Nhưng mà anh thấy là mọi sự bận tâm của em bây giờ ấy không phải là có nên quay lại không, mà chỉ là em đang băn khoăn là liệu em có sai không. Thì anh tin chắc là em chỉ đang thấy thương cảm cho bạn ấy thôi, chứ mối quan hệ này cũng không còn là một mối quan hệ được xây dựng dựa trên những giá trị tình yêu nữa. Quyết định này là phù hợp với em rồi, thật đấy. Nên là hãy bình tĩnh để phấn đấu cho những điều đẹp đẽ khác trong đời em nhé. Lá thư thứ 5, lá thư cuối cùng. Em chào anh và các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Văn em kém lắm, nên em xin phép kể luôn ạ. Em có được một anh Hà Nội nhắn tin làm quen, em thì ở Thái Nguyên anh ạ. Lúc đầu anh đó cưa em 2 tháng, em không thích anh vì em đang mập mờ với một anh khác. Sau khi em bỏ anh đang mập mờ vì anh ấy quá toxic, thì em có nhắn tin ngỏ lời nói chuyện lại với anh ở Hà Nội. Bọn em nói chuyện qua lại, rồi anh đó tỏ tình em. Em cũng có tình cảm nên em đồng ý luôn. Yêu nhau chưa được một tuần, em thấy anh người yêu em up story thân mật với một bạn thân khác giới anh ấy. Áp má, ôm vòng nhau như người yêu cơ, anh ạ. Em có rep story hỏi anh, nhưng mà anh chỉ bảo là bạn bè bình thường thôi. Em đã rất nóng vội và đưa ra lời chia tay. Nhưng bọn em không hủy kết bạn. Ngày hôm sau em thấy anh ấy lại up story buồn lụy em. Em cũng thấy nhớ anh ấy nên bọn em lại quay lại. Sau mấy hôm, bọn em lại cãi nhau. Em rất hối hận không hiểu sao em có thể nói lời chia tay dễ dàng như vậy. Được khoảng 1-2 tháng, bọn em lại quay lại mập mờ với nhau. Hai bọn em xác định còn tình cảm với nhau. Sau hôm đó, anh ấy lại tỏ tình em. Em không đồng ý vì em vẫn sợ. Rồi đến một ngày, anh ấy up story công khai người yêu mới. Em mới rep story hỏi tiếp. Anh lại bảo là mập mờ thôi, muốn cái gì? Em không thể nói cái gì được. Nên là thôi, em nhắn chúc anh ấy hạnh phúc. Và sau đấy thì em phát hiện ra là anh ấy fake ảnh anh ạ. Em thực sự sốc, sốc lắm. Nhưng mà thật sự, em vẫn rất yêu anh ấy. Em lụy được 7 tháng rồi anh ạ. Không biết với mọi người đấy là dài hay ngắn, nhưng với em, anh ấy là mối tình mà em thấy em sâu đậm nhất từ trước tới giờ. Dạo gần đây tầm tháng 12, bọn em quay lại nói chuyện tiếp. Tại em có ấn khô nhầm lúc soi nick anh ấy. Em xác định được mặt anh ấy thật rồi. Chúng em quay lại nói chuyện với nhau, cũng chỉ mập mờ thôi. Đến hôm 30 Tết, đêm 30, anh ấy block em. Rõ ràng bọn em sắp yêu nhau rồi. Em nhắn tin cho bạn anh ấy. Bạn anh ấy bảo dạo này thấy anh ấy đi chơi với chị nào ấy. Em không sốc vì đây là lần thứ 3 em bị anh ấy đối xử như vậy. Em vẫn cố chúc năm mới anh ấy. Sau này nghe bạn bè, em hứa không bao giờ nhớ hay quay lại với anh ấy nữa. Em cũng có một mối quan hệ mới nhưng chẳng được bao lâu cả. Hôm qua anh up story. Anh ấy thì luôn trong phần tìm kiếm Facebook của em nên em ấn vô. Bây giờ em lại nhớ anh ấy. Em đọc lại tin nhắn và khóc nhiều. Em phải làm sao bây giờ ạ? Em không muốn ở lại hình bóng này đâu. Em cảm ơn anh và mọi người đã nghe thư của em. Em rất mong được anh cho lời khuyên và hồi đáp ạ. Em cảm ơn anh. Chào em. Đúng là tình yêu là điều khó giải thích nhất trên đời nhờ. Tình cờ ấy, hôm qua khi mà anh lướt mạng ấy, thì anh cũng mới đọc được một câu nói. Tuy nghe qua thì rất là hài hước hóm hỉnh thôi, nhưng mà ngẫm lại thì mới thấy thấm thía. Câu nói ấy như sau. Vấn đề của một người phụ nữ đó là không mặc một outfit quá 2 lần nhưng lại chọn tha thứ 15 lần cho một người đàn ông. Anh cảm thấy em cũng đang rơi vào trạng thái như vậy đấy. Và có một cái cảm giác nữa của anh khi mà anh nghe câu chuyện của em, đó là dường như em đang rơi vào một cái trạng thái được gọi tên là pink flag. Tức là em nhận ra những tín hiệu đầy đáng ngờ và bất an trong mối quan hệ này, nhưng vẫn tìm mọi lý do để hợp lý hóa những điều đáng ngờ ấy để tiếp tục. Rõ ràng là chẳng ai muốn mắc kẹt dưới bóng râm của lá cờ hồng này, đúng không? Nhưng mà thực tế là để vượt qua câu chuyện này, nếu không phải bằng sự nỗ lực và kỷ luật của em thì không ai có thể giúp em được. Theo anh ấy, muốn vượt qua thì việc đầu tiên em cần làm đó là soạn ra cho mình một danh sách những điều không được phép làm, tuyệt đối không được phép làm. Cơ bản thì khi mà mình đã mù quáng yêu người ta rồi ấy, thì không thể nói không nhớ là sẽ không nhớ ngay, quên đi là sẽ quên đi ngay. Tuy nhiên thì mình hoàn toàn có thể kiểm soát những tác nhân khiến mình thêm nhớ nhung vô ích người ta. Anh ví dụ nhé, mình không được phép tìm tên người ta trên mạng xã hội. Mình không được phép đọc lại tin nhắn cũ mà hãy xóa toàn bộ tin nhắn, ảnh, video với người ta đi. Làm ngay lập tức. Hoặc là mình sẽ không được phép đến những không gian gợi cho mình về người ta, vân vân. Đó, bất cứ hành động nào em cảm thấy khả năng cao sẽ khiến mình nhớ về người ta thì em cứ liệt kê hết vào cái danh sách đấy. Nhưng mà nhé, khi mà em soạn như thế thì không phải là đã xong. Vì anh tin chắc là càng liệt kê bao nhiêu hành động không được phép làm thì em lại càng thôi thúc mình lách luật để làm bằng được. xu hướng chung là thế mà. Thì, theo anh, cái khiến bản danh sách này trở nên hiệu quả hơn đó là em phải liệt kê những hình phạt tương ứng nếu em không thể thực hiện được những đầu mục cụ thể. Anh lại ví dụ nhé. Khi mà em chẳng may lỡ tìm tên người ta trên mạng xã hội, thì em buộc phải đặt ra một cái hình phạt đó là mình buộc phải giao lại tài khoản mạng xã hội của mình nhờ bạn thân mình giữ, để bạn ấy đổi pass đi, để mình không biết và mình không vào nữa. Hoặc là khi mà em lỡ đọc lại tin nhắn cũ ấy, thì phải tự phạt bản thân mình là không được mua sắm trong vòng 3 tháng, vân vân. Đại khái là thế. Ý anh là em hãy tự ấn định những hình phạt dựa trên những nỗi ám ảnh của em về những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Vì nhá, thiếu đi tình yêu thì đúng là đáng sợ thật đấy. Nhưng mà sao đáng sợ bằng cảm giác thiếu đi những nhu cầu hàng ngày, đúng không? Đó, cơ bản thì đó chỉ là một cách có phần hơi máy móc mà anh đề xuất để em có thể triệt tiêu nỗi nhớ một cách trực quan. Còn quan trọng vẫn là tâm lý của em kìa. Em coi nỗi nhớ cậu ấy là một thứ khiến mình đau đáu hàng ngày, khiến mình chết đi sống lại, thì hiển nhiên là em còn bận lòng nhiều rồi. Còn nếu ấy, em cứ thoải mái tinh thần đi, tự nhủ lòng mình là ừ, nhớ thì nhớ, nhưng đây không phải là một người để mình yêu, thì dần dần em sẽ thấy những nỗi nhớ dành cho một người mình không muốn yêu nó thật là hoài công và phí thời gian, để rồi tự em sẽ buông rời được người ta thôi. Hãy cho mình nhiều khoảng thời gian để làm những thứ thiết thực hơn. Đừng ở một mình trong không gian kín quá lâu và đặt bản thân vào trạng thái không làm gì quá lâu. Người ta có câu là nhàn cư vi bất thiện mà. Không làm gì thì sẽ sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ ngay. Thế nên thay vào đó, hãy bước ra ngoài nhiều vào, gặp gỡ nhiều người vào, luyện tập thể dục thể thao nhiều đi. Dồn thời gian của mình vào những đam mê để tâm trí em ngập tràn những niềm vui, những niềm hạnh phúc mới. Những thứ giá trị đó dần dần sẽ lấp đầy và đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực của em thôi. Thế nhá, hy vọng những lời động viên này sẽ giúp em phần nào kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình và sẽ giúp em sớm vượt qua được câu chuyện này. Vậy là chúng ta đã đi qua 5 lá thư trong số radio ngày hôm nay. Các bạn thính giả lắng nghe thấy thế nào về những lá thư cũng như những lời tâm sự của mình dành cho những người bạn chủ nhân thư trong số ngày hôm nay? Nếu có thể ấy, thì hãy để lại ý kiến cho mình cho những lá thư trên bằng những lời bình luận trên nền tảng YouTube và Spotify Podcast nhé. Mình hy vọng những lời tâm sự của mình có thể phần nào đấy giúp những người bạn chủ nhân thư cũng như những người bạn đang lắng nghe có cùng những nỗi băn khoăn về lời chia tay, có thêm niềm tin để chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Và dù sự lựa chọn có là gì, thì vẫn luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi bình an. Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn vào những số radio tiếp theo. Còn bây giờ, ngủ thật ngon nhé.